Thân chào anh Hoàng Nguyễn. Thưa anh, mới đây tại Budapest, hội thảo quốc tế lần thứ hai với chủ đề là sự hoạt động và hợp tác giữa các cơ quan an ninh mật thuộc các nước cộng sản trong vùng Đông Âu trước đây đã được Ủy ban Ký ức Quốc gia Hungary tổ chức. Trước tiên, xin anh có thể cho biết về ủy ban này, mục tiêu thành lập là gì và hoạt động ra sao ạ?
Ủy ban Ký ức Quốc gia Hungary thì đã được thành lập và đi vào hoạt động từ hơn một năm nay. Cái mục đích của họ là làm sáng tỏ và xử lý mọi vấn đề mà có liên quan tới quá khứ cộng sản ở Hungary và thông qua cái việc mà tiếp cận cũng như là nghiên cứu các hồ sơ mật vụ và chỉ điểm. Thì chính giới Hungary có đặt niềm tin vào cái ủy ban này trong cái việc là giải quyết cho đến cùng những cái vấn đề có liên quan đến nền độc tài cộng sản một thời ở Hungary, cũng như là họ hy vọng là sẽ mở ra được cái khả năng thực thi công lý trong những cái gì mà còn tồn đọng. Thì cái cuộc hội thảo nói trên, những cái nghiên cứu trong cuộc hội thảo đó đã phản ánh được những cái nét đặc biệt và ly kỳ, cũng như là cả những cái nét mà họ coi là rất là quan liêu và nhàm chán trong cái hoạt động của các cơ quan mật vụ chính trị khét tiếng một thời ở vùng Đông Trung Âu. Và một cái kết luận đã được đưa ra là một phần tư thế kỷ sau cái ngày chủ nghĩa cộng sản sụp đổ ở châu Âu thì còn rất nhiều tư liệu mật chưa được bạch hóa. Và do đó thì chưa có một cái công trình nghiên cứu toàn diện nào về cái sự hợp tác hoặc là ngay cả cái sự đối đầu giữa những cái định chế mật vụ mà được gọi là anh em này. Nhưng mà tuy nhiên thì ở đây có một số những cái nét chính và đặc thù của cái sự gọi là phối hợp anh em đó thì cũng đã được phân tích mổ xẻ. Và được biết là ngoài ông anh lớn Liên Xô, tức là cái cơ quan an ninh quốc gia KGB, thì cái giới mật vụ chính trị Đông Đức Stasi thì cũng không chịu kém cạnh là bao nhiêu.
Anh vừa nói đến ông anh lớn Liên Xô, thì điều này hiển nhiên có nghĩa là mật vụ Liên Xô có vai trò gọi là thượng phong, phải không ạ?
An ninh mật Xô Viết thì từ đầu đến cuối thì họ luôn chiếm cái cương vị ở chiếu trên, tức là để mà xứng đáng với cái gọi là vai trò đứng đầu khối cộng sản. Trong cái thập niên 50, mà khi các sứ Đông Âu với cái sự giúp đỡ của Liên Xô dần dần trở thành những cái quốc gia cộng sản bằng những cái biện pháp bạo lực khủng bố, đàn áp hoặc là gian lận trong bầu cử, thì đã có rất nhiều nhân viên KGB mang cái vỏ bọc là cố vấn được cử tới vùng Đông Âu để mà chỉ đạo trực tiếp những cái vụ việc tại đó. Và cho đến cuối những năm 50 thì vai trò của những nhân viên này thì được thay bởi những cái người được mang tên là liên lạc viên, và đặc biệt là họ đặt cả văn phòng và duy trì cả một cái đội ngũ nhân viên tại các công sở chính quyền của các nước chư hầu, và hầu như là họ có quyền can thiệp vào tất cả mọi việc. Thì những cái sử gia cũng như là giới nghiên cứu tham dự tại hội nghị Budapest có cho biết rằng là trong cái hoạt động này thì KGB đã nhận được cái sự hỗ trợ rất tích cực của an ninh mật bản địa, nhất là tại hai nước là Cộng hòa Liên bang Tiểu Khắc và Bulgaria. Và ở một cái mức độ vừa phải hơn thì an ninh mật Hungary họ có hợp tác một cách cầm chừng ở bề ngoài, và trong nhiều trường hợp thì Hungary tỏ ra ngần ngại. Còn Romania thì lại là một trường hợp ngoại lệ. Trong hai thập niên 40 và 50 thì mật vụ chính trị của nước này đã được các sĩ quan KGB của Liên Xô chỉ đạo. Nhưng mà đến năm 1964, tức là khi mà ban lãnh đạo Romania tuyên bố độc lập, thì họ đã thay đổi hàng loạt các sĩ quan mật vụ chủ chốt, và thậm chí thì họ còn đoạn tuyệt với người Anh là Stasi, khiến Stasi phải hoạt động bí mật tại Bucharest. Thì cái trường hợp Liên Xô là họ chính thức cho hiện diện quân đội và cái đội ngũ ngoại giao rất là đông đảo và mang tính áp đảo tại các xứ cộng sản Đông Âu cho đến tận năm 1991. Thành ra là cái giới mật vụ và tình báo của KGB đã đóng cái vai trò đắc lực trong việc quản lý và kìm hãm những cái nỗ lực độc lập và dân chủ của các nước sở tại. Và đặc biệt là những cái nhân viên ngoại giao Xô Viết nhiều khi cũng chính là điệp viên, hoặc là sau này thì trở thành trùm mật vụ hoặc là trùm tình báo. Chẳng hạn ở đây thì một cái thực tế đã được nêu ra là đại sứ Andropov và bí thư thứ nhất của đại sứ quán Liên Xô tại Hungary là Khrushchev, tức là vào cái thời kỳ diễn ra cái cuộc cách mạng năm 56, thì cả hai người về sau đã đều trở thành chủ tịch của KGB.
Như anh vừa nói, thì mật vụ Đông Đức cũng nổi tiếng không kém gì KGB. Thì các chuyên gia nhận định sao về cơ quan Stasi, thưa anh?
Stasi thì được coi là cái cơ quan tình báo và mật vụ chính trị khét tiếng thứ hai chỉ sau KGB của Liên Xô. Và tự bản thân cái giới lãnh đạo Stasi cũng đánh giá rằng họ đã thực hiện nhiệm vụ ở mức rất xuất sắc. Trong cái kỳ hội thảo này thì một sử gia Đức là Christian Dominic đã đánh giá Stasi là cơ quan an ninh hoạt động rất chuyên nghiệp và ở tầm vóc cao. Và theo cái mô hình của đàn anh KGB thì Stasi cũng đặt cơ sở tại tất cả các nước xã hội chủ nghĩa khác ngoài Liên Xô và đã tìm cách gây ảnh hưởng rất mạnh đến những cái cơ quan mật vụ sở tại. Cái nỗ lực ấy của Berlin đã đạt được kết quả, tức là chẳng hạn như cơ quan an ninh mật của Bulgaria thì đã phục vụ Stasi hết sức trung thành tức là được ví như là một cái môn đệ dễ bảo đối với bậc thầy. Thậm chí những cái tờ trình, những báo cáo của Bulgari cũng được viết theo mẫu của Đông Đức. Và tình hình ở Ba Lan cũng tương tự, tức là có một nhận xét là cơ quan nội vụ của Ba Lan đã cung cấp cho Stacy nhiều dữ liệu cũng như là nhiều dịch vụ hơn cái mức mà ban lãnh đạo Warsawa cho phép họ. Chỉ có Budapest là tỏ ra cầm chừng với lý do là Stacy đòi hỏi ở họ quá nhiều và vượt khả năng mà họ có thể. Ở đây cần nói thêm là Stacy không chỉ theo dõi các công dân Đức ở nước ngoài mà họ còn ra tay rất là quyết liệt mỗi khi cần, bất chấp mọi pháp luật của nước sở tại. Chẳng hạn như ở Hungary vào mùa hè năm 89, khi mà có từ 60 cho đến 80 ngàn người Đông Đức tụ tập để mà tìm cách sang phương Tây, thì Stacy đã cử người sang bắt cóc và đưa về Berlin. Và thoạt đầu Budapest cũng phải bó tay trước cái hoạt động phi pháp này. Và chỉ về sau, khi mà ban lãnh đạo Hungary quyết định hợp tác với Tây Đức và Áo để mà mở biên giới Hung Áo, thì cái hiện tượng này mới kết thúc. Và đáng chú ý là ngoài Liên Xô ra, thì Stacy còn quan tâm đến mọi bí mật của các nước cộng sản khác. Chẳng hạn họ thường xuyên có những cái báo cáo về Berlin, về tình hình nội bộ của các đảng anh em, cũng như là về những cái phong trào đối lập mà nhen nhóm tại các nước xã hội chủ nghĩa thời đó. Một cái ví dụ hay được nêu ra là vào năm 81, khi mà lãnh tụ đảng Hungary là ông Kadayanos có cái cuộc gặp gỡ với thủ tướng Tây Đức lúc đó là Helmut Schmidt, thì chỉ sau mấy ngày Stacy đã có được nguyên văn cái cuộc nói chuyện đó. Và sở dĩ Hungary được Stacy đặc biệt chú ý là vì Đông Đức thời đó rất là thù nghịch với cái đường lối chính trị và chính sách ngoại giao được coi là theo cái hướng khá cởi mở của Budapest.
Thưa anh, các nhà nghiên cứu về thời Cộng sản, các nước Đông Âu có đề cập đến cái gọi là bức tường Berlin nối dài. Đấy là thế nào thưa anh?
Bức tường Berlin nối dài là cái khái niệm lần đầu tiên được đưa ra trong cái kỳ hội thảo này do bà Sesta Kristina là một cái nghiên cứu viên thuộc kho thư khố lịch sử của những cái cơ quan an ninh quốc gia Hungary. Và trong cái bài mà diễn thuyết được coi là rất là toàn diện của bà về hoạt động của Stacy ở Hungary, thì theo bà, Stacy sở dĩ cử nhân viên tới các nước cộng sản Đông Âu khác để mà vận hành bức tường Berlin tại đó và ngăn chặn không cho công dân Đông Đức được nối quan hệ với thân nhân ở phương Tây hoặc là cản trở họ tiếp xúc với sách vở và những nguồn tin tự do mà Berlin thời đó coi là phản động. Thì như thế, cái khái niệm bức tường Berlin nối dài ở đây cần được hiểu theo nghĩa là một cái ranh giới thực sự và trong tinh thần đã được Stacy dựng lên để mà ngăn Đông Đức cũng như là các xứ xã hội chủ nghĩa khác không được tiếp xúc với phần còn lại của châu Âu. Và để làm được điều đó thì riêng ở Hungary, Stacy đã cho vận hành cả một cái gọi là thế giới mật vụ song hành, tức là không chỉ theo dõi các công dân Đông Đức sang Hung thăm thú, mà Stacy còn tuyển dụng ngay những cái sinh viên cũng như là người lao động Đông Đức tại Hung để mà làm chỉ điểm cho họ. Và trong một cái trường mực nào đó thì các đồng nghiệp Hungary cũng đã giúp Stacy, lúc đầu thì hăng hái nhưng mà sau đó thì tỏ ra cầm chừng và rồi do cái sức ép chính trị cho nên phía Hung đã thôi hẳn. Và một điều ít người biết là các nhân viên tình báo mật vụ của Đông Đức có thể là xuất sắc và kiếm được nhiều tin tức ở phương Tây, nhưng trong vùng Đông Âu thì họ lại kém hiệu quả hơn nhiều. Một cái lý do khá là nực cười là do không thạo tiếng. Chẳng hạn như là một cái nhóm điệp viên Stacy ở Budapest, trong có 8 người thì chỉ có một người biết tiếng Nga và không ai biết tiếng Hung cả. Và nguyên nhân cái sự yếu kém ấy là bởi điệp viên Stacy được chọn căn cứ vào cái lòng trung thành với đảng, còn cái khả năng cũng như là kiến thức về địa phương mà nơi họ hoạt động thì lại không được tính đến. Tại Hungary, nơi mà những cái điều kiện sinh sống hay là ăn ở hơn hẳn Đông Đức, thì những cái nhân viên Stacy thường cảm thấy khó bắt nối quan hệ với người dân cũng như là những cái đương sự, và không khỏi là họ có cái nỗi hoài nhớ cố hương. Và khi Hungary chấm dứt hợp tác với Stacy thì cái điều này cũng gián tiếp dẫn đến cái sự cáo chung của Đông Đức và bức tường Berlin sụp đổ. Như vậy là không chỉ trong nước mà cả cái phần nối dài của nó ở nước ngoài.
Vâng, thì nhìn chung, hội thảo lần này đã có những nhận định gì mới đáng lưu ý, thưa anh?
Các tham luận tại cái kỳ hội thảo này cho thấy là cái hoạt động và sự hợp tác của các cơ quan tình báo và mật vụ cộng sản ở ngay trên các xứ anh em thì cho đến cuối thập niên 90 thế kỷ trước thì đã đạt được đến mức khổng lồ. Các quốc gia xã hội chủ nghĩa tại châu Âu đã tạo nên một cái sổ đen do KGB chịu trách nhiệm và điều hành với những cái thông tin dữ liệu của những người mà được coi là kẻ thù chung. Nó mang tên là hệ thống lưu trữ và thông tin thống nhất và nó chứa dữ liệu của 200.000 kẻ thù tính cho đến tháng 10 năm 1989. Thì những cái kẻ thù đó thì là những cái tổ chức, những thương gia, ký giả, những cái nhà ngoại giao và kể cả những cái người bị trục xuất và bị coi là thù địch. Và thông tin về họ thì được chia sẻ và sử dụng chung trong nội bộ các cơ quan an ninh mật cộng sản. Một nhà nghiên cứu người Séc là Milan Bata có cho hay là hệ thống này có những cái nhược điểm, là quá phức tạp, khó nhận dạng là vì tên người thì được viết bằng cái Latin và cả cái loại chữ Kirin, và luôn có quá nhiều đề xuất được gửi đến cái trung tâm để mà hỏi xin các cái thông tin về những kẻ thù địch đó. Thành ra thực ra nó đã hoạt động không được hiệu quả. Nhưng mà những cái số liệu đó đã được dùng với mục đích gì, và trong 1/4 thế kỷ qua thì những người mà có tên trong cái sổ đen đó có còn bị vào tầm ngắm nữa không? Và đặc biệt là những cái nhân vật mà thuộc phe đối lập của các quốc gia cộng sản thời xưa và họ thường có quan hệ với nhau, thì đó là cái đối tượng mà mật vụ chính trị cộng sản lo ngại nhất. Thì cái câu hỏi đặt ra là giờ họ có còn bị nhòm ngó dưới một dạng nào đó nữa hay không? Thì đây, cái câu hỏi này chưa có lời đáp, là bởi vì giới nghiên cứu nhìn chung là chưa được tiếp cận với những cái hồ sơ tình báo ở Đông Âu. Và có một điều chắc chắn là giới điệp viên Đông Âu ngày xưa đã tập trung rất nhiều công sức để mà tổ chức và kích động những cái nhóm chính trị có lợi cho họ, chẳng hạn như là các tổ chức cánh tả, những tổ chức được coi là ủng hộ và yêu hòa bình, những cái hội hữu nghị, vân vân. Thì theo phân tích của sử gia Đan Mạch là ông Thomas Venega Frisch, và đây là cái điều mà tình báo Nga hiện giờ họ vẫn thực hiện. Có điều là thay vì kích động cái phe cực tả, thì bây giờ chính quyền Nga lại chuyển sang rất là chuộng những cái tổ chức cực hữu và tân phát xít, hoặc là những cái nhóm mà theo khuynh hướng là chống EU. Và cái di sản đấy của KGB thì theo nhận định bây giờ vẫn là cái thứ rất cần phải được quan tâm và để phòng tránh.
Vâng, xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn tại Budapest về bài tường thuật hôm nay.